nếu Trần Vũ là người đã nhận diện ra Đỗ Hoàng Diệu ngay từ những phút đầu, thì công khám phá ra Linh Bacardi thuộc về Bùi Hoàng Vị. Hai chuyện ngắn mà Bùi Hoàng Vị gửi cùng với thơ cho chúng tôi cách đây 2 tháng là chuyện Hắn Lại Vào Toilet, viết tháng 5 năm 2004, và Con Bé Bịt Mắt, viết vào đầu năm 2006. Cả hai đều đã đăng trên mạng Tiền Vệ. Chuyện ngắn Hắn Lại Vào Toilet, như vậy là chuyện đầu tiên của Linh Bacardi, rất trí thức, cô đọng và khó đọc, có thể rất ít người hiểu. Chuyện viết về một kẻ bị mất tiếng nói, tỏa ra một không khí đầy chất tâm thần của một kẻ bị dồn ép đến chân tường. Hắn là một công chức bình thường, mọi khi đến sở làm, hắn vẫn chào hỏi mọi người, nhưng từ phút này, tức là từ phút hắn vào toilet há hốc mồm xăm soi, thì hắn không còn là hắn nữa. Nói trắng ra là, tự nhiên hắn bị câm, miệng hắn bị rắn cứng. Cái gì đã xảy ra? Đó là câu hỏi mấu chốt mà người viết đặt cho người đọc. Tất cả sinh mệnh của hắn, những cảnh vật đổi sao rời trong đời hắn, bị gói ghém trong vài trang giấy. Chuyện hắn đã đi qua những vùng ngày trước phì nhiêu, dân cư đông đúc, nay trở thành chuồng lợn, hôi hám, dậy mùi phân và nước thải, được Linh viết bằng giọng như thế này. Hắn phóng tầm mắt xa hơn nữa để tìm kiếm một bóng người. Tuyệt nhiên, dường như đây là một vùng đất kỳ lạ. Xa xa trên đồi cỏ là những con chó đang sủa vào không khí. Chúng mang dáng vẻ như đang rất tất bật mà lại vừa hoảng sợ, rú lên từng hồi, những âm thanh nghe vang xa và thánh thót ngọt ngào như âm thanh của chuông thánh. Trích chuyện ngắn Hắn Lại Vào Toilet. Đấy mới là quang cảnh chung quanh hắn, quang cảnh của vùng đất không còn người, chỉ còn chó. Chưa hết, hắn mở cửa bước vào một căn nhà thì hắn thấy gì? Linh Bacardi viết tiếp. Thật kỳ lạ, hắn đảo mắt nhìn quanh, bên trên trần nhà là những mạng nhện đan nhau chẳng chịt. Hắn nhón chân ngó lên bàn thờ thì nhìn thấy được vài con chữ, cái được cái mất, ghi trên mặt bàn nhưng không rõ nghĩa. Sáng thêm chút nữa, hắn nhìn thấy bức ảnh, chụp chân dung trắng đen rách dưới úa màu trên bàn thờ, và nhận ra đó là vị thánh tối cao của đất nước mình. Bỗng hắn nhìn thấy những bức ảnh của mình trong tư thế đang làm tình với vợ được treo khắp nơi trên những bức vách. Trích chuyện Hắn Lại Vào Toilet. Linh đã tạo ra một không khí Kafka từ lúc này, lúc mà hắn thấy những bức hình hắn với vợ hắn được treo khắp nơi trên vách. Nhưng chưa hết, hay nhất là đoạn Linh tả khi hắn vừa cất tiếng chửi thề, mẹ kiếp, thì chính cái tiếng phát ra từ miệng hắn, chính cái âm thanh đó đã bị tấn công. Linh viết như sau. Nó, tức là âm thanh hai tiếng mẹ kiếp, nó lượn lờ chung quanh ấm trà nóng, rồi vụt phóng qua những bức ảnh treo ngay ngắn không một chút bụi. Nó men theo những cây cột bằng cao su để leo lên trần nhà. Một cuộc vật vã của nó với mớ mạng nhện trên đó bắt đầu nổ ra. Những cái mạng nhện vùng lên, siết lấy cứng ngắc, bóp ngang thân nó, làm nó tối tăm mặt mũi. Trích chuyện ngắn Hắn Lại Vào Toilet. Chuyện ngắn này nếu đọc qua một lần có thể bạn sẽ chẳng hiểu gì cả, phải đọc nhiều lần. Bởi tác giả dùng cốt, tức là dùng những mã hiệu như chuồng lợn, chó sủa, vài con chữ, tấm ảnh, vị thánh, mạng nhện, vân vân. Mỗi chữ, mỗi câu đều có dụng ý. Linh không viết cho một quần chúng đọc vội, đọc nhanh để biết cốt truyện, mà Linh vẽ lại tình trạng khủng hoảng tinh thần của một nhân vật bị bao vây nguy khốn tứ bề, kể cả sự ăn nằm với vợ cũng bị chụp hình theo dõi. Thậm chí tiếng nói của hắn vừa thốt ra khỏi miệng đã bị những mạng nhện bao bọc và tiêu hóa ngay. Hắn không còn cách nào khác hơn là vào toilet xăm soi miệng, xem cái miệng mình nó bị bệnh gì mà bỗng nhiên trở nên á khẩu. Chuyện ngắn thứ nhì tựa đề Con Bé Bịt Mắt, viết đầu năm 2006, mở đường cho 3 chuyện kế tiếp. Che Rừng, viết tháng 3 năm 2006, đã in trên Talawas, và 2 chuyện chưa in, xin đặt tạm tên là Hồ Mang Vàng, viết tháng 4 năm 2006, và Biển Mẹ, viết tháng 5 năm 2006. Cả 3 chuyện tạo thành một trilogy tam khúc xây dựng nên tình mẹ, và tình mẹ là yếu tố tiềm ẩn trong mỗi tác phẩm của Linh Bacardi. Và từ cái tình mẹ bị nguy khổn, bị đàn áp ấy, Linh đã vẽ nên bộ mặt trái, tối tăm và tàn ác của xã hội. Tình mẹ trong chuyện của Linh Bacardi có một sắc thái bi đát chưa từng thấy. Những người mẹ ở đây là những người đàn bà tật nguyền, phải bán thân nuôi miệng. Những đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh bụi bờ đã tật nguyền từ trong lòng mẹ. Những đứa bé chưa chào đời đã va chạm với kinh hoàng, sợ hãi. Chuyện ngắn Con bé bịt mắt xác định hai trục chính trong chuyện của Linh, đó là đứa bé và người mẹ, để tạo nên một mô thức tình mẫu tử tuyệt vọng. Và đó là mô thức chính trong thơ và chuyện của Linh Bacardi. Con bé bịt mắt tập trung ba yếu tố: một cây cổ thụ trăm năm, một người mẹ già làm điếm và một đứa bé. Chuyện rất ngắn với điệp khúc 3.000 là đủ, trở đi trở lại. 3.000 như thời giá một bát phở, như thời giá một cuộc hành lạc, như thời giá của bạo lực, như thời giá của bất hạnh, như thời giá của một cái chết. Chuyện do một giọng bí mật kể lại, phải chú ý lắm mới biết được đó là giọng cây cổ thụ trăm năm, vừa rừng rưng vừa thương xót. Cây thương xót phận người, bởi cây đã chứng kiến những nhục cảnh của đời người, người mẹ điếm già, hành nghề bên gốc cây với đứa con bên cạnh. Người mẹ bịt mắt và đút bông vào tai con cho nó khỏi nhìn, khỏi nghe thấy những âm thanh lạ tai mà nó không thể hiểu. Và đây là giọng của cây cổ thụ kể lại. Nó có cặp mắt tròn đen, làn da trắng trắng, ốm như con thằn lằn vẫn bò xung quanh bức tường sau lưng. Nó chẳng bao giờ mở miệng, nó không nhìn tôi mà muốn nhìn cũng chẳng được, vì khi vừa đến chỗ tôi, bà luôn lấy một dải vải buộc lên mắt nó. Bà nói, bịt mắt bắt dê. Nó ngẩng mặt để bà nhét thêm vào tai nó hai cục bông gòn. Nó ngồi xếp bằng dưới chân, đằng sau lưng tôi. Khỏi phải đợi, vì bà sẽ đặt vào bàn tay xinh xắn màu sữa của nó một cái nĩa bằng inox. Nó sẽ tỉ mẩn đào lớp đất dưới chân tôi, như đang đào tìm một người bạn nhỏ nào đó thất lạc đã lâu năm. Trích chuyện ngắn Con bé bịt mắt. Giọng đều đều của cây cổ thụ cứ như thế tiếp tục rót vào tai người đọc. Cổ thụ kể tiếp. Bất chợt con bé ngưng tay không đào đất nữa, nó đứng lên, không kéo dài vải ra khỏi mắt. Cái đầu nho nhỏ quay lần tìm ra hướng phát ra tiếng hét của bà. Nó quên mất hai cục bông trắng muốt đang lún sâu trong tai, nhưng muốn tuột dần đến tận cùng. Gã đàn ông gương mặt cũng trắng muốt, cười nhăn nhở, chạy đi với cái núm vú trong miệng. Vệt máu chảy dài dưới cằm khiến gương mặt trắng của gã thành một anh hề trên sân khấu phố huyện. Những bà khác nghiêng đầu nhìn qua, rồi đổi hướng, nhìn ra đường, tiếp tục chờ đợi. Bà ngơ ngác nhìn theo, sực nhớ mình vẫn chưa lấy 3.000. Trích chuyện Con bé bịt mắt. Tất cả bi kịch ép lại trong vẻn vẹn mấy dòng chữ. Cây cổ thụ nhìn người bằng cái nhìn trung thực, không thành kiến. Cổ thụ không bỏ qua sự nhẫn tâm tàn ác và lãnh đạm của con người. Cho nên, cây gọi những người già làm điếm bằng bà như những người phụ nữ bình thường. Cây nhìn sự bạo hành của kẻ hành lạc như một trò hề. Cây ghi lại sự thờ ơ của con người đối với đồng loại lâm nạn. Chắc là cây khinh người lắm, nhưng không nói ra đấy thôi. Bởi cây đã ghi lại cả cái mùi của người mỗi đêm bắn tung tóe lên da thịt tôi đến vài lần. Chắc là cây phải kinh tởm những sa đọa của con người, nhưng cây không nói ra đó thôi. Ba chuyện đến sau là những chuyện khá dài. Linh đã thay lối viết từ rất ngắn đến rất dài, tính cô đọng, chất thơ và sự khó hiểu ở hai chuyện đầu, nhường chỗ cho một lối viết mà độc giả trung bình có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, chuyện của Linh không phải ai cũng có thể đọc được, bởi chúng như những đóa hồng gai dày vò người đọc. Linh tạo ra những hoàn cảnh ghê gớm mà con người không thể chọn lựa, bởi không biết thế nào mà chọn lựa. Tình mẹ trong chuyện Che rừng là tình người chị với đứa em tàn tật, sinh ra chỉ có hai hố mắt. hai chị em mồ côi như khóm tre rừng, muốn mọc thế nào thì mọc. Chị thay mẹ trở thành một người mẹ trẻ, như người mẹ trong bài thơ Lời cho bé yêu. Người chị ở đây tuy không bán thân nuôi em, nhưng đã cho em những gì quý nhất trên đời. Cho tất cả, không cần biết những nhục nhằn, không cần biết những cấm kỵ, không cần biết đến đạo lý. Người chị hành động bằng một thứ đạo lý u minh của chính mình, đặt tình thương em lên làm cứu cánh, và để đạt tới cứu cánh, người chị đã không màng tới phương tiện. Nàng lấy thân xác của mình làm phương tiện tạo hạnh phúc cho em. Một chủ đề khó khăn làm cho người đọc nghẹt thở vì tuyệt vọng. Chuyện Hồ Mang Vàng trình bày một thứ tình mẹ lạ lùng khác cũng không dễ dàng gì hơn cho người đọc. Ba hình ảnh cột trụ mà nhà văn đưa ra là hình ảnh người đàn bà độc đoán, có đứa con tật nguyền, nhưng nhất quyết phải có cháu trai để nối dõi tông đường. Và bà đã dùng những thủ đoạn tàn ác để đạt mục đích. Người đàn bà này có thể so sánh với con heo nái, mỗi lần đẻ phải nhai một đứa con vừa ra dạ. Hai thứ tình mẹ hái hùng này đối diện với thứ tình mẹ thứ ba, tình mẹ của người con gái bị ép buộc phải ăn nằm với kẻ tật nguyền, cho nên chỉ có sinh mà không có dưỡng. Chính cái tình mẹ hữu sinh vô dưỡng ấy đã khiến nàng điên loạn tâm thần. Và Linh đã đi vào thần trí của người con gái bất hạnh để viết nên tất cả những hủ lậu của xã hội tối tăm tàn nhẫn. Chuyện Biển Mẹ trình bày một thứ tình mẹ vô biên như biển cả của người thiếu phụ tàn tật làm điếm. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, những bào thai chưa kịp chào đời đã tắt thở. Những đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã bị thải đi như bọt biển. Linh viết: đêm nay động biển, tiếng sóng ào ào từng chập vỗ vào bờ gào thét. Gió mạnh hơn, cát bay rào rào, cổ tôi díp chịt, ngứa, tóc bay rối bời. Một cái bọc đen nằm đơn độc bên bờ kè. Chắc lại nó, tôi cúi xuống, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một vật thể bầy nhầy đỏ loét nằm bên trong cái bọc. Tôi cột lại, treo nó lên ghi đông xe đạp. Nãy giờ đi hết các bờ kè chính của bờ biển, mà tôi chỉ lượm được một bào thai. Trích chuyện Biển Mẹ chưa in. Người con gái đêm đêm đi lượm bào thai đem chôn ấy, đã mang những nấm mộ nhỏ trong lòng. Nàng trở thành khởi điểm của một thứ tình mẹ âm u khốc liệt, tình mẹ vượt qua cái chết, tình mẹ chưa bao giờ thấy trên đời. Ở nàng là thứ tình mẹ tật nguyền, tình mẹ đớn đau bệnh hoạn, nàng đã đón và nuôi linh hồn tất cả những đứa bé chưa kịp chào đời. Nàng tượng trưng cho những người mẹ có sinh mà không có dưỡng, và người con gái điếm tàn tật ấy đã trở thành biển mẹ. Tất cả những chuyện ngắn của Linh Bacardi đều sâu xa cay đắng như thế, đều xới lên mặt hậu của một xã hội nghĩa trang, đều làm cho người đọc dùng mình xây sẩm, loạng choạng, không thể che mặt mà cũng không thể độn thổ. Linh đã đặt con người trước trách nhiệm về tội ác của mình bằng một ngòi bút bất chắc, khác hẳn những người cùng thời, một phong cách văn chương độc đáo vừa xuất hiện. Đến đây chấm dứt chương trình vì Linh Bacardi. Tuần tới như thường lệ, thứ bảy đầu tháng sẽ không có chương trình văn học nghệ thuật. Xin hẹn gặp lại quý vị thứ bảy mùng 10 tháng 6 sắp tới.